Hành hương đức tin chứng tích phục sinh 2021. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, ngày thứ ba trong chuyến hành hương này. Phái đoàn Tông đồ Chúa Đình Thương của chúng tôi hôm nay chỉ đến một nơi duy nhất, đó là Turin để kính viếng khăn liệm xác Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vì khăn liệm xác Chúa Giêsu lại liên quan đến nhà Savoy, do đó nên chúng ta cùng nhau tìm hiểu lịch sử về cả nhà Savoy trước khi tới khăn liệm thành Turin. Dù thời tiết dự báo cũng mưa, nghĩa là hầu như ngày nào cũng mưa, nhưng trời chỉ âm u ban sáng, trong khi phái đoàn hành hương lại tham quan trong nhà. Thật ra có mưa, nhưng mưa vào lúc phái đoàn chưa tới, nên thấy đường còn ướt trơn và bầu khí còn ẩm lạnh. Như hôm qua, phái đoàn hành hương Tông đồ Chúa Đình Thương chẳng những hành hương mà còn du lịch nữa. Nếu hôm qua ở Venice và Milan, tính cách du lịch là ở phong cảnh hữu tình, thì hôm nay nó ở bảo tàng viện của nhà Savoy, là quận công thẩm quyền về chính trị ở Ý Quốc một thời, nhưng lại liên quan đến khăn liệm thành Turin. Ngày 17 tháng 9 năm 1578, quận công Philibert de Savoy rời đô về thành Turin, Bắc Ý, và mang tấm khăn liệm vào đặt trong nhà thờ chính tòa của thành phố này. Kể từ đó, tấm khăn liệm này được gọi là tấm khăn liệm thành Turin. Thời đệ nhị thế chiến, hậu thân của quận công Savoy là hoàng đế Umberto Savoy bị lật đổ. Ông mang theo tấm khăn liệm đi lưu vong tại Bồ Đào Nha. Nhưng năm 1963, ông đã trao tấm khăn liệm lại cho Tòa Thánh, và Tòa Thánh đã cho cất giữ tại nhà thờ chính tòa Turin cho tới ngày nay. Đó là lý do trước khi chính thức đến kính viếng tấm khăn liệm của Chúa Kitô trong Vương cung Thánh đường Turin, phái đoàn Tông đồ Chúa Đình Thương đã ghé thăm bảo tàng nhà Savoy có liên quan đến tấm khăn liệm thành Turin này. Nơi mà phái đoàn hành hương Tông đồ Chúa Đình Thương không ngờ được dẫn tới sáng hôm nay có tên chính thức là Hoàng cung Turin, The Royal Palace of Turin, một cung điện lịch sử của nhà Savoy ở thành phố Turin, Bắc Ý. Nó được xây cất từ thế kỷ thứ 16 và sau này được canh tân bởi Christine Mary Pháp Quốc vào thế kỷ 17 với kiến trúc sư Baroque là Filippo Chuvara. Cung điện này cũng bao gồm cả nhà thờ khăn liệm thánh, một nhà thờ đã được xây để giữ tấm khăn liệm thánh thành Turin này. Vào năm 1946, hoàng cung này đã trở thành gia sản của quốc gia và được biến thành bảo tàng viện. Vào năm 1997, nó được UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới cùng với 13 cơ sở khác của nhà Savoy. Theo lịch sử của Ý Quốc, một nước Ý đang phân rẽ bởi các quyền lực chính trị nơi các quận công, như đạo binh ngàn quân của Giuseppe Garibaldi, gọi là Garibaldi Thousand, chiếm Sicily và Napoli thuộc miền Nam Ý Quốc, thì vào năm 1859 cho tới 1860 được Pháp hỗ trợ, nhà Savoy đã sát nhập hầu hết miền Bắc Ý Quốc. Một năm sau, 1861, Victor Emmanuel II của nhà Savoy tuyên bố mình là vua nước Ý cho đến khi nước Ý được thống nhất lãnh thổ vào năm 1870 và chọn thủ đô là Roma, thời điểm công đồng chung Vaticano I 1869 tới 1870 của giáo hội đang diễn ra ở Vatican, nhưng đã không kết thúc được bởi biến cố chính trị này, và mãi cho đến năm 1929 Tòa Thánh mới được công nhận là một quốc đô Vatican, Vatican City State, hoàn toàn độc lập khỏi Ý Quốc.
Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, úi an phù giúp. Dẫu còn là tôi tơ tay trắng khôn cùng. Hồng ân Chúa chăm che tháng năm, tay con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn cớ.
Tài liệu của tấm khăn liệm thánh thành Turin hay là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu đều theo tài liệu của vntaiwan.catholic.org.tw. Tấm khăn liệm thành Turin lược sử. Dựa vào tin mừng của Thánh Gioan, theo đó, sau khi được bà Maria Mai Đệ Liên cấp báo, hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ và nhận thấy xác Chúa Giêsu không còn ở đó, nhưng tấm vải dùng để liệm xác Ngài vẫn còn đó. Truyền thuyết cho rằng Thánh Phêrô đã thu nhặt tấm vải và đem về nhà. Theo ghi chép của Thánh Nino vào thế kỷ thứ tư, thì thoạt tiên tấm vải liệm này lọt vào tay của vợ tổng trấn Philato. Tin mừng viết rằng người đàn bà này rất có thiện cảm với Chúa Giêsu. Bà đã từng yêu cầu tổng trấn Philato đừng nhúng tay vào việc sát hại Chúa Giêsu. Theo lịch sử, giáo hội được Đức Giám mục Eusebius. Theo lịch sử giáo hội được Đức Giám mục Eusebius viết năm 325, thì một môn đệ của Chúa Giêsu tên là Adai đã đem tấm khăn liệm này đến Edessa, Thổ Nhĩ Kỳ để tặng cho vua Abganam. Lý do là vì lúc Chúa Giêsu còn sống, ông vua này có nghe nói đến phép lạ của Ngài, cho nên ngỏ ý mời Ngài sang Edessa để chữa bệnh cho ông. Theo Eusebius, thì ông vua này đã tôn kính tấm khăn liệm và được ơn khỏi bệnh. Khoảng năm 57 sau công nguyên, vua Abga qua đời. Con ông lên kế vị, nhưng lại thù nghịch Kitô giáo, cho nên ra lệnh cấm đạo. Giáo dân ở Edessa đã đem tấm khăn liệm cất giấu cẩn mật cho đến mấy thế kỷ sau, người ta không còn biết tấm khăn liệm này ở đâu. Năm 525, Edessa bị lụt lớn, khiến nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và cổng thành phía tây của hoàng cung bị sập. Lúc đó, người ta mới thấy tấm khăn liệm được giấu trong hốc tường của cổng thành này. Thời đó, Edessa nằm dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã, cho nên khi hay tin, hoàng đế Justiniano đã ra lệnh xây cất tại Edessa một thánh đường lớn có tên là Hagia Sophia để tôn kính thánh tích. Năm 639, Edessa bị quân Hồi giáo chiếm đóng nên tấm vải liệm được đem đi nơi khác để cất giấu. Năm 670, người ta thấy tấm khăn liệm xuất hiện tại Palestine. Nhân dịp đi hành hương đến thánh địa, một vị giám mục người Pháp tên là Arcof Pericho thấy một đám đông kéo tới một ngôi nhà thờ để kính viếng tấm khăn liệm. Ngài đã đi theo đám đông và đã được diễm phúc hôn lên tấm khăn liệm. Sau khi trở về Pháp, vị giám mục này có viết sách kể lại câu chuyện trên. Năm 944, không biết do nguyên cớ nào mà tấm khăn liệm lại xuất hiện tại nhà thờ Đức Mẹ ở thành Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1203, thánh tích này được đưa về nhà thờ Balachemai tại Hy Lạp. Nhà thờ này mở cửa suốt ngày thứ sáu cho mọi người vào kính viếng thánh tích. Năm 1418, khăn liệm lại được chuyển về pháo đài Montfort tại Pháp và nằm trong tay của một dòng họ quý tộc tên là Charmigny. Năm 1452, công chúa Margaret Charmigny đã tổ chức một cuộc triển lãm cho công chúng đến chiêm ngưỡng tấm khăn liệm tại lâu đài Tremoles và sau đó tặng cho quận công Savoy. Đáp lại, quận công Savoy tặng cho công chúa Margaret một lâu đài tráng lệ tại Chanel và toàn bộ lợi tức bất động sản của mình tại Lyon, Pháp Quốc. Quận công Savoy cho xây một nguyện đường tại Chambéry để tôn kính tấm khăn liệm. Năm 1506, Đức Giáo hoàng Julius I ban hành sắc lệnh công nhận tấm khăn liệm là thánh tích thật sự của Chúa Giêsu và thiết lập thánh lễ mừng thánh tích vào ngày mùng 4 tháng 5 hàng năm. Từ đó, nguyện đường riêng của dòng họ Savoy trở thành một nơi hành hương của các tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Ngày 17 tháng 9 năm 1578, quận công Philbert de Savoy rời đô về thành Torino, Bắc Ý và mang tấm khăn liệm vào đặt trong nhà thờ chính tòa của thành phố này. Kể từ đó, tấm khăn liệm này được gọi là tấm khăn liệm thành Turin. Thời đệ nhị thế chiến, hậu thân của quận công Savoy là hoàng đế Uberto Savoy bị lật đổ. Ông mang theo tấm khăn liệm đi lưu vong tại Bồ Đào Nha. Nhưng năm 1963, ông đã trao tấm khăn liệm lại cho tòa thánh và tòa thánh đã cất giữ tại nhà thờ chính tòa Turin cho tới ngày nay. Tấm khăn liệm thành Turin, tính chất. Tấm khăn liệm thành Turin hay tấm khăn liệm thánh là một khăn vải gai được lưu giữ trong nhà thờ chính tòa Turin, Trung Bắc Italia. Trên đó có hình của một người mang các dấu vết đối xử và tra tấn tàn tệ phù hợp với các dấu vết được miêu tả trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Truyền thống Kitô hữu đồng hóa hình người này với Đức Giêsu và tấm khăn với tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Chữ Sidon bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là Sidon, có nghĩa là một tấm vải rộng như vải giường và có thể là vải gai tốt hay vải Ấn Độ. Vào thời xa xưa thì Sidon đã không liên quan tới việc tôn kính người chết hay việc an táng, nhưng ngày nay nó đã trở thành đồng nghĩa với tấm vải liệm xác người chết trong truyền thống Do Thái. Năm 1988, việc khảo cứu bằng carbon 14 được thực hiện một cách độc lập bởi các phòng thí nghiệm Oxford bên Anh Quốc, Tucson bên Hoa Kỳ và Zurich bên Thụy Sĩ, đã xác định thời gian tấm khăn liệm giữa các năm 1260 và 1390 là thời gian tương ứng với khởi đầu lịch sử của tấm khăn liệm. Tuy nhiên, tính cách xác thực của nó tiếp tục là đối tượng của các tranh luận rất mạnh mẽ. Lý do là vì các mẫu vải dùng để nghiên cứu chắc đã được lấy từ vải thêm vào sau này trong các lần tu sửa tấm khăn liệm. Các cuộc nghiên cứu khác cho biết tấm khăn liệm phát xuất từ Palestina thuộc thế kỷ thứ nhất và có nhiều vết phấn hoa của các loài thảo mật mọc bên thánh địa. Tấm khăn liệm dài 4m41cm, rộng 1m11cm, dày 34mm và nặng 2kg 450g, được dệt bằng tay. Hình trên tấm khăn liệm là hình ảnh của một người nam trưởng thành trần truồng, có râu và tóc dài. Trên trán có vết máu chảy, mũi bị đánh gãy, thân mình đầy vết roi đánh từ trên xuống dưới chân, phía trước cũng như sau lưng, đằng sau gáy bê bết máu, tay phải để chéo trên tay trái, cổ tay phải có dấu đinh đóng và máu, chân trái có vết đinh đóng và máu. Khi đứng xa khoảng 2 mét có thể nhận ra hình người rất rõ và với các chi tiết kể trên. Tấm khăn liệm thành Turin lưu truyền. Các sử gia đều đồng ý cho rằng lịch sử tấm khăn liệm đã có từ thế kỷ thứ 14, tức với chứng tích lịch sử chính xác năm 1353. Ngày 20 tháng 6 năm 1353, hiệp chí Geoffroy de Chagny đã cho xây một nhà nguyện trong thành phố Luray, nơi ông ở, rồi trao cho các kinh sĩ nhà nguyện một tấm khăn và nói rằng đó là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Nhưng ông không giải thích tại sao lại có được nó. Sự kiện ông sở hữu tấm khăn liệm cũng được chứng minh bởi một chiếc mề đai vớt được trong sông Seine hồi thế kỷ thứ 20 và hiện được lưu giữ trong bảo tàng Cluny ở Paris. Trên đó có hình tấm khăn liệm trong thế chiều ngang với hình mặt phía bên trái. Trên mề đai cũng có hình các khí giới của nhà Chagny và nhà Vergy của bà Jenny và ông. Có vài tin tức thời ấy liên quan tới Tớ Khâm Liệt như ký ức của Axis là một lá thư Đức cha Pia Daxis, giám mục thành Troyes, viết năm 1389. Cho ngụy giáo hoàng Clemente thứ bảy hồi đó, được nước Pháp coi là giáo hoàng hợp pháp, để phản bối việc trưng bày tấm khăn liệm do Geoffroy II, con của Geoffroy tổ chức. Đức cha Daxis viết rằng tấm khăn liệm đã được trưng bày lần đầu tiên trước đó 34 năm, tức vào năm 1355. Nhưng thật ra nhiều sử gia cho rằng vào năm 1357, tức sau khi Geoffroy qua đời trong trận đánh tại Poitiers ngày 19 tháng 9 1356. Và Đức cha Daxis cho biết vị tiền nhiệm của ngài là Đức cha Henry de Poitiers đã mở án chống lại kinh sĩ trưởng vì nghi ngờ tính chất xác thực của khăn liệm. Do đó tấm khăn mới bị giấu đi để không bị tịch thu và nghiên cứu. Các nhà thần học được Đức cha Henry de Poitiers tham khảo bảo đảm là không có tấm khăn liệm với hình của Chúa Giêsu. Bởi nếu không thì các phúc âm đã nói tới. Ngoài ra có một họa sĩ đã thú nhận ông đã vẽ tấm khăn, nhưng Đức cha Daxis không cho biết tên. Tuy nhiên có nhiều người nghi ngờ đối với ký ức của Đức cha Daxis. Đã không có tài liệu nào xác định việc Đức cha Henry de Poitiers đã cho mở cuộc điều tra tấm khăn liệm. Trong một thư viết cho Geoffroy de Chagny năm 1356, ngài đã không đả động gì tới khăn liệm. Có vài sử gia cho rằng Đức giám mục Daxis muốn tuyên bố tấm khăn liệm là khăn giả, vì thấy nó lôi cuốn quá nhiều tín hữu hành hương tới Lirey và như thế gây thiệt hại cho số tiền thu vào ở nhà thờ chính tòa Troyes. Vì trong chính năm 1389, mái nhà thờ đã bị sập và đang rất cần tài chánh để tu sửa. Công tước Geoffroy cũng gửi cho Đức Clemente VII một bức thư phản kháng. Vì thế, năm 1390, Đức Clemente VII mới đưa ra một giải pháp dung hòa. Một đàng, ngài đã ra sắc lệnh cho phép trưng bày tấm khăn liệm. Đàng khác lại bắt phải tuyên bố rằng nó là một bức vẽ và hình người trên tấm khăn liệm không phải là hình của Chúa Giêsu Kitô, nhưng là một bức vẽ hay bản vẽ bắt chước tấm khăn liệm. Nhưng vài tháng sau đó, có lẽ vì nhận được các tin tức khác nên Đức Clemente VII thay đổi kiểu diễn tả và nói tấm khăn là một hình ảnh hay một diễn tả không loại trừ tính cách xác thực của nó. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng cấm Đức cha Daxis không được nói chống lại tấm khăn liệm, nếu không sẽ bị vạ tuyệt thông. Vài năm sau đó, khoảng năm 1415, quận công Hubert de La Roche, chồng của bà Marguerite de Chagny, con gái Geoffroy II, nhận tấm khăn liệm và cất kỹ khi xảy ra chiến tranh giữa Bourgogne và nước Pháp. Sau đó, bà Marguerite từ chối không giao tấm khăn liệm cho kinh sĩ đoàn nhà nguyện Leray nữa. Các kinh sĩ tố cáo bà, nhưng vụ kiện kéo dài nhiều năm và bà Margaret bắt đầu tổ chức các cuộc trưng bày tại nhiều nơi trong Âu Châu. Năm 1449, tại Chimay bên Bỉ, sau một cuộc trưng bày tấm khăn liệm, Đức giám mục địa phương ra lệnh điều tra và buộc bà Margaret trình sắc chỉ của Đức Clemente VII định nghĩa tấm khăn là một bức họa, vì thế không được phép trưng bày cho dân chúng kính viếng nữa. Và bà Margaret bị trục xuất khỏi thành phố. Trong các năm tiếp theo, bà tiếp tục từ chối trả tấm khăn lại cho các kinh sĩ Lirey. Rồi năm 1453, bà bán tấm khăn cho nhà Savoy. Vì cung cách hành xử này, năm 1457, bà bị giết phép thông công. Nhà Savoy cất giữ tấm khăn liệm tại Chambéry và năm 1502 cho xây một nhà nguyện để giữ tấm khăn liệm. Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Giulio II cho phép tín hữu công khai tôn kính tấm khăn liệm. Đêm mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 12 năm 1532, nhà nguyện Chambéry bị cháy. Một vị cố vấn của công tước và hai tu sĩ của tu viện gần đó đã cùng vài bác thợ rèn phá cổng vào nhà nguyện và vội vàng đem hòm bằng bạc đựng tấm khăn liệm ra ngoài. Vài giọt bạc bị nung chảy ra rơi trên tấm khăn liệm và đốt cháy nhiều chỗ. Sau đó, tấm khăn liệm được giao cho các nữ tu Clara Chambery giữ. Các chị đã tu sửa khăn liệm bằng cách khâu vá và các mảnh vải bị cháy lớn nhất và khâu khăn liệm vào một tấm vải khác đệm bên dưới. Trong cùng thời gian đó, tin đồn tấm khăn liệm đã bị cháy hay bị đánh cắp khiến người ta cho mở cuộc điều tra chính thức và thu thập chứng từ của những người đã trông thấy tấm khăn liệm trước và sau cuộc hỏa hoạn. Kết quả chứng nhận rằng đó là tấm khăn liệm thật và năm 1534 nó lại được trưng bày cho tín hữu kính viếng. Riêng tôi, không ngờ, vào ngày 13 tháng 4 2019, trong chuyến hành hương thánh địa tuần thánh vượt qua với nhóm tông đồ Chúa Đình Thương 37 người, tôi đã đến tận nơi chôn táng Chúa Giêsu mà không thấy khăn liệm đâu hết. Hai năm sau, 2021 này, tôi lại được thấy tấm khăn liệm này vào ngày 11 tháng 11, 2021. Tạ ơn Chúa. Tấm khăn liệm thành Turin, ánh sáng. Trong những ngày này, bà Emanuela Marinelli, một trong những chuyên gia và học giả nổi tiếng về tấm khăn liệm thành Turin, đã cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề Ánh sáng mới trên tấm khăn liệm. Qua tác phẩm này, tác giả chứng minh sự trùng khớp giữa tấm khăn liệm thành Turin và khăn liệm xác Chúa trong ngôi mộ ở Jerusalem. Cụ thể, bà Marinelli và một số chuyên gia giới thiệu một cập nhật chuyên sâu về các nghiên cứu khăn thánh từ xưa cho đến nay. Chính bà là người đã nghiên cứu sâu từng mảnh của tấm khăn và đưa ra những kết luận, xác định những nghiên cứu cách đây 40 năm của nhà hóa học người Mỹ Walter McCrone trong tạp chí khoa học The Microscope Journal. Trong tạp chí này, nhà khoa học tuyên bố khăn liệm thành Torino là một bức tranh hoàn hảo. Ở những trang đầu của cuốn sách, bà Emanuela Marinelli đưa ra những kết luận của công trình nghiên cứu khoa học lịch sử quan trọng nhất được thực hiện cho đến nay về thành tích. Công trình nghiên cứu có sự đóng góp của các chuyên gia nổi tiếng khác. Phần kết của cuốn sách là những suy tư sâu sắc của Orazio Petrosillo, từng là nhà văn của Vatican, về việc chiêm ngắm người của khăn liệm. Như thế, với tác phẩm này, người đọc có thể thực hiện một hành trình thiêng liêng và lịch sử thực sự qua các địa điểm và hàng thế kỷ, theo vết tích của khăn thánh, bắt đầu với việc vận chuyển từ Edessa, nay là Urfa ở Thổ Nhĩ Kỳ, liên kết với khuôn mặt của thánh Giuda Tadeo, tông đồ Chúa Giêsu. Trong hành trình này, người đọc sẽ khám phá ra nhiều tài liệu tham khảo của các nguồn Ả Rập, Hồi giáo và Constantinople, nơi khăn liệm được tỏ lộ. Tiếp đến là hàng thế kỷ thời Trung Cổ của việc sùng kính. Sau cùng là thời hiện đại, với các nghiên cứu được thực hiện nhờ các công nghệ tinh vi hơn, các thí nghiệm được tiến hành bởi các nhà vật lý của Trung tâm Nghiên cứu ENEA ở Frascati gần Roma. Kết quả nghiên cứu cho rằng cơ thể của người chết đã để lại trên tấm khăn liệm một dấu vết bí ẩn cho có thể giải thích. Trong các thời gian qua, tấm khăn liệm thánh thành Turin đã được trưng bày cho tín hữu kính viếng vào các năm 1978, 1998, 2000, 2010 và 2013 với video sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Khăn liệm được trưng bày gần đây nhất vào dịp thứ Bảy tuần thánh ngày 11 tháng 4 năm 2020 trong buổi cầu nguyện xin cho đại dịch chấm dứt. Tạ ơn Chúa. Và chính hôm đó, chúng tôi sau khi kính viếng nơi lưu giữ khăn liệm tuy không được thấy rõ ở bên trong, tại vì chỉ có được trưng bày ra ở một số trường hợp đặc biệt thôi. Nhưng chúng tôi lại được dâng thánh lễ ở bàn thờ cạnh Thánh Gioan Tẩy Giả bằng chính bài lễ về khăn liệm thánh.
Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. Hồng ân Chúa chặt chẽ tháng năm, tay con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa Chúa.